Bẻ ngọc và tấm màn hoa. Mấy hôm rồi, mẹ bị ốm, không đi dạy học được, mẹ nằm nhà. Ốm thì khó mà vui, vậy mà qua mấy ngày ốm, mẹ cảm thấy rất vui, vì mẹ có dịp để hiểu ngọc của mẹ hơn qua mấy việc làm của bé. Việc thứ nhất, mẹ nằm ở nhà được một ngày thì cô lên đến. Cô lên đến, vừa để thăm mẹ, vừa để lấy lại tập sách mẹ mượn của cô. Mẹ lo lắng nói với cô Liên. Chết thật, tôi định chép nốt rồi mang trả cho Liên đấy. Không ngờ lại bị ốm. Chị chép được nhiều chưa? Còn khoảng 2 trang nữa thôi. Vậy thì để em mang về, rồi em chép hộ cho chị luôn. Ngọc ngồi im nghe mẹ và cô Liên nói chuyện. Bỗng Ngọc lên tiếng. Mẹ đồng ý để con chép hộ cho mẹ rồi cơ mà. Mẹ nhìn Ngọc, nhìn cô Liên mỉm cười. Cháu nó cứ đòi chép hộ cho tôi đấy. Cô Liên cũng cười theo mẹ và hỏi. Cháu mà cũng đòi chép cả bài cho mẹ cơ à? Ngọc đáp ngay. Cháu đọc được, là cứ thế cháu chép được cô ạ. Rồi Ngọc chạy đi lấy tập sách mẹ mượn của cô Liên vào quyển vở của mẹ. Ngọc giở vở ra rồi nói. Lúc sáng mẹ uống thuốc xong, mẹ nằm ngủ, con đã thử chép rồi đây này. Mẹ và cô Liên cùng xem, và cả hai đều ngạc nhiên. Đúng là Ngọc đã chép hộ cho mẹ được đến 4 dòng rồi, mà Ngọc chép đúng. Thế có lạ không? Cô Liên vuốt tóc rồi hỏi. Cháu có hiểu mấy chữ tâm sinh lý học là nghĩa gì không? Ngọc cười rất hồn nhiên rồi đáp. Cháu cứ chép đúng như vậy cho mẹ cháu, chứ cháu không hiểu là gì đâu ạ. Ngọc nhìn mẹ. Sao Ngọc chỉ nói thế mà mắt mẹ lại như muốn khóc ấy nhỉ? Cô Liên lại hỏi. Thế cháu định chép hết cả 2 trang cho mẹ chứ? Ngọc đáp rất tự nhiên. Vâng ạ, cháu cứ chép từng câu, thế mà được cả một đoạn lúc nào không hay cô ạ. Rồi Ngọc quay lại với mẹ. Mẹ cho con chép nốt mẹ nhé. Trưa nay con lại chép được một đoạn nữa cho mẹ xem, nhưng con chỉ lo là mẹ không đọc được thôi. Mẹ đọc được lắm, mẹ chỉ sợ con mệt. Ngọc càng lạ lùng hơn. Con chẳng thấy mệt tí nào mẹ ạ. Được giúp cho mẹ, con thích lắm. Cô Liên đưa mắt như để dò hỏi mẹ điều gì. Mẹ cũng nhìn cô Liên như để chờ nghe cô nói. Nhưng rồi cuối cùng mẹ quyết định. Cháu nó muốn vậy thì để cho cháu nó chép thử. Cảm ơn Liên nhé. Liên cho mình mượn thêm hôm nay và ngày mai. Cô Liên gật đầu ngay. Được chị ạ. Cô lại nhìn Ngọc. Cứ như là lần đầu cô mới gặp Ngọc ấy. Cô khen Ngọc lắm đấy. Ngọc có hiểu vì sao không? Ngọc chỉ cười tủm tỉm, rồi mang sách vở để lại trên bàn cho mẹ. Trưa ấy, mẹ giờ vờ ngủ để xem Ngọc chép bài hộ cho mẹ ra sao. Ngọc ngồi rất nghiêm chỉnh, miệng vừa nhẩm đọc, tay Ngọc vừa nắn nót viết. Ngòi bút đi chậm, sột soạt trên giấy. Gian phòng lặng im. Gió trưa từ khung cửa thổi vào, thỉnh thoảng lại làm bay bay mấy sợi tóc đen một bên vai của Ngọc. Mẹ cứ nằm im để nhìn. Làm sao mà mẹ không vui về Ngọc của mẹ được nhỉ? Việc thứ hai. Cũng khuya hôm ấy, trời nổi cơn giông. Ngọc đang ngủ cạnh mẹ, bỗng thức giấc vì những tiếng động mạnh. Ngọc mở mắt nằm im để nghe. Những cánh cửa sổ ở cầu thang đang đua nhau đập mạnh vào vách kêu thình thình. Ngọc có cảm giác như có một người nào đó, rất tinh nghịch, cứ chạy vun vút từ chỗ này, ngoặt ra chỗ khác, và cứ đưa tay mở tung cửa ra rồi đập ngay cửa vào, không cho ai ngủ được. Nhưng Ngọc mừng lắm, vì mẹ Ngọc vẫn ngủ ngon, có lẽ nhờ thuốc của cô Đường vừa tiêm cho mẹ lúc tối. Chỉ sợ cứ để chúng đập thình thình như thế thì chỉ một lúc là mẹ cũng phải dậy thôi. Ngọc muốn chồm dậy, đi ra ngoài. Khổ một nỗi, tay mẹ vẫn đang ôm lấy người Ngọc. Làm thế nào bây giờ? Ngọc vẫn nằm im. Các cánh cửa vẫn đập thình thình mỗi lúc một tới tấp hơn. Ngọc nín thở, khẽ khẽ nhấc bàn tay mẹ lên và lồn người ra khỏi vòng tay của mẹ. May quá, mẹ vẫn không hay biết gì. Ngọc lại sẽ sàng vạch cửa màn và quờ chân tìm dép. Ngọc cẩn thận quá, chứ tiếng dép kêu lúc này thì có nghĩa gì so với tiếng các cánh cửa bị gió giật. Ngọc đã mở được cửa và lách mình ra ngoài. Gió lùa mạnh vào người Ngọc. Ngọc bỗng nheo mắt lại. Một ánh chớp xanh lè vừa rạch rất nhanh trong đêm tối, rồi biến mất. Sấm chạy dài từ góc trời này qua góc trời kia. Rồi tiếng sét đánh nghe rung cả trời và đất. Ngọc hơi sợ. Cầu thang vắng ngắt. Qua các khung cửa, trời tối đen như mực. Lại chớp, lại sấm, rồi lại sét. Không, mình không được sợ. Có gì mà sợ? Mẹ đã giải nghĩa cho Ngọc nghe rồi. Đêm cũng y như ban ngày thôi. Cũng chừng ấy cây, chừng ấy con đường và nhà cửa. chỉ có thiếu mặt trời và mọi người đều đang nằm ngủ. Trong ánh chớp vừa lóe lại, Ngọc cố tìm cách trèo lên cái bệ xi măng hàng ngày mọi người vẫn đem quần áo ra giặt. Cái bệ xi măng cao quá. Phải cẩn thận, cái bệ thường trơn và ướt vì bột xà phòng còn ứ lại. Ngọc chống tay rướn người lên. Được rồi. Ngọc đã đứng lên được trên cái bệ. Chớp lại rạch vun vút, xanh lè. Ngọc thấy ngợp quá. Từ tầng 3 nhìn xuống, ban ngày đã thấy ngợp rồi. Huống bây giờ lại ban đêm, lại đang cơn giông. Cánh cửa đúng như có bàn tay vô hình nào đó, cứ mở giật ra, rồi dập mạnh vào. Nghe tiếng dập ngay sát trước mặt mình, Ngọc càng thấy ghê ghê. Mặc, phải đưa tay ra mà nắm giữ lấy cánh cửa và khép nó vào, cài cái chốt lại. Tay trái bám vào tường, tay phải Ngọc quờ ra bên ngoài để đón cánh cửa vừa dập vào một cái rất mạnh và đang từ từ mở ra. Ngọc giật cả mình. Hai bàn tay ấm áp của mẹ, Ngọc đoán được ngay là của mẹ, vừa giữ chặt lấy người Ngọc. Mẹ kêu khẽ giọng đầy lo lắng. Trời ơi, Ngọc! Mẹ đang ốm mà mẹ khỏe thế. Mẹ nhấc bổng Ngọc, đặt xuống nền nhà. Mẹ lại trách. Con leo lên đấy, rủi nó ngã xuống một cái thì làm sao? Ngọc nhìn mẹ. Con chẳng ngã đâu mẹ ạ. Mẹ đi đóng hết mấy cái cánh cửa, rồi cùng Ngọc trở vào phòng. Mẹ dặn thêm. Bận sau, con nhớ gọi mẹ dậy nhé. Nhưng mẹ đang ốm. Ốm, nhưng mẹ vẫn làm được. Con cũng làm được. Được, nhưng nguy hiểm lắm. Mẹ vụt nhớ lại cái cảnh lúc nãy. Trời tối đen, đặc quánh, một cái chớp lóe lên, và mẹ nhìn thấy Ngọc đang đứng trên bệ cao, tay đang với ra tìm cánh cửa. Cái bóng bé nhỏ của Ngọc vừa thoáng hiện lên giữa nền trời đã vụt biến mất. Mẹ ôm Ngọc vào lòng, thơm lên tóc Ngọc rồi nói khẽ. Thôi, mẹ con mình ngủ tiếp đi con. Mấy cánh cửa đã hết kêu, nhưng trời vẫn sấm và chớp liên miên. Việc thứ ba. Ngày hôm sau, một việc không may nữa lại xảy ra. Mẹ Ngọc đang ăn cháo, gió từ ngoài cửa sổ bỗng thổi mạnh vào. Một góc của tấm màn hoa căng ở cuối giường của mẹ bay lên và nhúng cả vào trong cái đĩa đựng nước mắm. Đĩa nước mắm cạn ráo, bao nhiêu nước mắm thấm vào tấm màn. Mẹ vội đặt cháo xuống giường, đưa tay giữ lấy góc tấm màn. Mẹ nhìn Ngọc. Con cho mẹ ít nước vào cái chậu, mang lại đây, mẹ gột đi cho sạch. Ngọc chạy đi, làm đúng theo lời mẹ bảo. Nhưng khi bưng chậu nước lại và mẹ vừa nhúng cái góc tấm màn bị dây mắm vào nước, thì Ngọc bỗng đổi ý. Mẹ ạ, tấm màn lâu rồi chưa giặt, để con mang đi giặt luôn cho nó sạch. Mẹ nằm nhìn cho nó mát. Mẹ nhìn tấm màn, đúng là đã đến lúc phải giặt thật. Nhưng cả tấm màn lớn như vậy, một mình Ngọc giặt làm sao nổi. Mọi lần, khi mẹ mang đi giặt, Ngọc chỉ là tay phụ giúp mẹ thôi. Con không giặt nổi đâu. Con biết cách rồi, hôm nọ, con đã thấy bác Thành bày cho cái hiền giặt khăn bàn. Con cứ làm theo cách ấy là giặt được thôi mà. Cách thế nào hả con? Bác bảo cái hiền gấp tư cái khăn bàn lại, sát xà phòng, lấy bàn chải cọ mặt này, mặt kia, thế là được một nửa khăn nhé. Sau là mở ra, sát xà phòng và cọ nốt nửa còn lại, thế là được cả. Ngọc vừa nói, vừa làm điệu bộ mở ra, sát xà phòng. Mẹ nhìn Ngọc, nghe rất chăm chú. Thế là sau đó, cho vào chậu, cứ sổ đủ bốn nước là cái khăn sạch thôi mà. Nhưng cái khăn bé hơn tấm màn này con ạ. Cũng chỉ bé hơn một ít thôi, mẹ cứ để con giặt cho. Thôi, để vài hôm nữa, hết ốm, mẹ sẽ giặt. Không đâu, mẹ khỏi ốm cũng không giặt được ngay đâu, để con giặt cho, con thích giặt lắm. Thế đến lúc phơi thì con làm sao? Con sẽ phơi nhờ nhà cái hiền, con nhờ chị Đào giúp con một tay là được mẹ ạ. Mẹ rất hiểu Ngọc của mẹ, không cho Ngọc làm, Ngọc sẽ buồn lắm đấy. Mà Ngọc nói như thế là Ngọc biết cách giặt thật. Cứ thử xem sao. Mẹ đứng dậy, tháo tấm màn ra rồi cho cả vào chậu nước. Thôi được, con đã muốn thì con cứ thử làm đi. Ngọc vội đi rót cốc nước con để sẵn cho mẹ tráng miệng, rồi cúi xuống bưng cái chậu đi ra. Cái chậu to và hơi nặng so với Ngọc. Nhưng Ngọc cố gắng bưng đi khá nhanh và gọn cho mẹ yên tâm. Ngọc còn nói thêm. Con sẽ đổ hết nước trong chậu ra nhà tắm để mang xuống cho nhẹ mẹ nhé. Mẹ ừ to cho bé Ngọc vui. Bây giờ, trong phòng chỉ còn có mẹ. Mẹ lại nhớ đến những dòng chữ Ngọc đã chép cho mẹ, đến cái hình ảnh Ngọc đóng cửa khuya hôm trước. Lúc này, chắc Ngọc đã xuống đến sân, ngồi ở bên cạnh cái máy nước rồi. Nước đang chảy tong tong vào chậu. Đôi mắt to và đen của Ngọc chắc đang chăm chăm nhìn dòng nước trong từ miệng vòi phóng ra. Mẹ vẫn đang nghĩ đến ngọc của mẹ. Kể ra, con bé cũng có gan thật đấy. Hình như nó chẳng biết sợ mệt nhọc là cái gì cả. Vì nó biết yêu mẹ ư? Có lẽ chính là nhờ ở điều ấy thật. Khi bé, lúc nào mình biết yêu mẹ mình cũng can đảm như nó bây giờ. Mẹ Ngọc ngồi dậy, đi ra khỏi phòng, xuống nhà bếp và nhón chân nhìn qua khung cửa sổ ám đen khói. Ngọc đang làm đúng như lời Ngọc đã nói lúc nãy. Tấm màn hoa đã được mở ra, bàn tay bé nhỏ của Ngọc đang cầm miếng xà phòng, đưa đi đưa lại trên mặt vải hoa. Mẹ yên tâm trở vào. Mà con bé không chỉ có gan dám xin việc làm, nó còn biết cách làm thế nào cho có kết quả nữa. Điều đó cũng thật là quý. Một lúc sau, mẹ Ngọc lại đi trở ra và nhón chân nhìn qua cửa sổ. Ngọc đang rũ tấm màn, hai tay cứ đưa lên, đưa xuống, có vẻ thành thạo lắm. Đến lần sau mẹ ra thì tấm màn hoa được phơi lên dãy rồi. Đúng là chị Đào đã ra phơi giúp cho Ngọc. Ngọc đang đứng trước tấm màn hoa. Mẹ bỗng có cảm giác như Ngọc đang đứng trước một vườn hoa. Tấm màn hoa được giặt sạch, trông sáng hẳn ra. Các bông hoa như tươi tắn cả lên sau một cơn mưa rào buổi sáng. Gió ngoài hồ thổi vào. Tấm màn hoa, cả vườn hoa, rung lên khe khẽ. Các bông hoa như đang muốn nói, cảm ơn Ngọc nhé, chúng tôi cảm thấy mát mẻ quá. Mẹ vẫn nhìn cái dáng người bé nhỏ của Ngọc trước tấm màn hoa được căng rộng. Mẹ bỗng thấy xúc động vô cùng khi mẹ nghĩ đến ngày mai của Ngọc. Ngọc ơi, mẹ tin lắm, trong 10, 15 năm nữa, nhất định mẹ sẽ được ngắm con của mẹ đứng trước những công trình mới mẻ và đẹp đẽ. Những công trình nhất định sẽ lớn hơn gấp nhiều lần so với tấm màn hoa hôm nay của con. Nhất định như thế phải không con? Hà Nội, 1980. Làng tôi xưa không có trường. Làng tôi xưa không có trường, vì vậy tôi phải đi học nhờ ở trường một làng khác tên là trường Phương Danh. Mùa nước cạn, hai chị em chúng tôi thường đi theo con đường ven sông phía bên bờ lờ, đến quán bà Bồ Sáo thì rẽ xuống bến, sắn quần lội qua sông. Nước sông lội không đến đầu gối. Chúng tôi phải đi qua một bãi cát khá rộng. Lên đến bờ là đã đến ngay phía sau chợ Đập Đá. Từ đó, chúng tôi đi dọc theo dãy phố sau của thị trấn Đập Đá, đi qua một cánh đồng khá rộng là đến trường. Mùa nước lớn, nước sông mênh mông, chúng tôi phải đi vòng từ quán bà Bồ Sáo lên đường Cái Quan, đi qua cầu Đập Đá, thì đến phía trước chợ Đập Đá. Từ đó, chúng tôi lại đi men theo dãy phố trước của thị trấn. Dãy phố trước, nhà cửa hàng quán đông vui hơn, dài hơn. Rồi qua hết phố là gặp luôn cánh đồng rộng, lúa chín ngay bên đường Cái Quan. Đi chừng mấy trăm thước nữa là đến trường. Trường Phương Danh cao ráo, tường quét vôi trắng, mái lợp ngói đỏ nổi lên giữa cánh đồng xanh, nhìn rất đẹp. Trường có 3 lớp, lớp 5, lớp 4 và lớp 3, xem như lớp 1, lớp 2 và lớp 3 bây giờ. Tôi là em, nhưng lại học trên chị tôi một lớp, vì chị tôi mãi đến 9 tuổi mới được cắp sách đến trường. Sáng sáng, má tôi dậy sớm nấu cơm rồi vắt cho hai chị em chúng tôi một mo cơm vắt. Thức ăn trưa chúng tôi thường phải tự lo. Khi tan học buổi sáng, hai chị em tôi lại kéo nhau đi chợ Đập Đá để mua ruốc, mắm tôm để ăn với cơm. Bác bán mắm ruốc thường xếp những cái vại sành thành một dãy. Trong mỗi cái vại, mắm ruốc thường được vun lên cao như những hòn núi nhỏ. Mắm vại này màu tím, mắm vại kia cũng màu tím, nhưng đậm hơn một chút, mắm vại nọ lại màu tím pha hồng. Chúng tôi thường thích ăn loại mắm màu tím. Chị tôi chìa cho bà bán hàng một đồng tiền ăn 6, to và dày hơn đồng tiền ăn 3, rất dễ phân biệt. Lỗ đồng tiền ăn 3 tròn, còn lỗ đồng tiền ăn 6 thì vuông. Bà hàng mắm liền lấy một cái vỏ hến to và mỏng dính, chém nhẹ vào cái chỏm của hòn núi mắm lấy một lát mắm, rồi quẹt cái lát mắm ấy vào một mảng lá chuối tươi, gấp lại đưa cho chị tôi. Mắm ruốc thơm mặn, nhưng ăn với cơm lại thấy ngọt. Những mùa xoài ra quả, cây xoài ở cạnh trường thường thả rơi những quả xoài non xuống đất. Những quả xoài chỉ lớn hơn hạt ngô một tẹo, nhưng vẫn chua và thơm mùi xoài chẳng kém gì khi nó đã lớn. Xoài non chấm mắm ruốc ăn với cơm thì ngon tuyệt. Thỉnh thoảng, lâu lâu, má tôi cũng có mua một ít con tôm hay tép đồng kho với một ít mỡ và muối để thay đổi món ăn cho chúng tôi. Món ăn này cũng ngon và sang hơn mắm ruốc, nhưng những mùa có xoài non rụng thì những bữa ăn xoài non chấm mắm ruốc ăn với cơm nắm đối với tuổi thơ của chúng tôi là ngon nhất trên đời. Ăn cơm chưa xong, những học sinh ở các làng đến đây học nhờ thường bày ra các trò chơi đánh gánh, đánh đáo, đánh bi hoặc đánh chồng, đánh khăng hoặc đá bóng. Quả bóng thường được lấy rơm và vải rách buộc lại thành một khối tròn, hoặc là một quả bưởi non được vùi vào cho nóng cho nó mềm ra đã đỡ đau chân. Năm ấy, nhân ngày vui gì đó, trường tổ chức một cuộc đấu bóng giữa đội bóng của trường Phương Danh với đội bóng của các xã đi học nhờ. Ở trường, hình như không đủ người nên mỗi bên chỉ chọn 9 cầu thủ. Một quả bóng bện bằng rơm vải đã được đặt ở giữa sân để bắt đầu trận đấu. Thầy giáo lớp 4 đã ngậm còi, cái còi bằng thiếc đã rỉ. Thầy sẽ làm trọng tài cho trận đấu. Thế có oai không? Chưa lần nào chúng tôi đá mà lại có trọng tài đàng hoàng, mà lại là thầy giáo lớp 4, người mà các em đều kính nể và thán phục. Vì thầy rất thương và hay lo cho các em. Chính thầy đã đề nghị với thầy hiệu trưởng tổ chức trận đấu này để các em vui và từ đó cố gắng học hành cho khá. Bỗng có một quả bóng rất tròn, đẹp, được tung lên cao, rồi rơi xuống nằm cạnh cái quả bóng bện bằng rơm và vải. Tiếng reo mừng hô lên. Một tiếng em nào đó đã nói to. Bưởi nhà Tư Đen rồi, hoan hô! Mọi người bây giờ mới hiểu ra Tư Đen, chân hơi bị thọt một chút, nên không chơi bóng được, nhưng nó rất mê xem đá bóng. Nhà nó có một cây bưởi, hàng năm vẫn ra quả, quả to và tròn, nhưng ăn thì hơi chua và the ở lưỡi. Năm nào Tư Đen cũng xin hoặc hái trộm nhà một vài quả bưởi non, đem vùi vào cho nóng mang đến cho các bạn mê đá bóng. Hôm nay, Tư Đen giữ bí mật đến phút cuối cùng mới tung quả bưởi đã vùi cho rất mềm. Thấy mọi người reo cười và hoan hô mình, Tư Đen chỉ xấu hổ lẩn sau một người bạn cao hơn mình, cười tủm tỉm. Trận đấu sôi nổi ngay từ đầu, và mặc dù thầy trọng tài đã dặn không được chơi xấu, nhiều cú đá vào chân, vào mông vẫn diễn ra làm cho mọi người thích thú cười ầm lên. Thưa thầy, nó không đá bóng, cứ nhè mông em mà đá. Hay! Thôi chết rồi, một thằng bên đội bóng Phương Danh vừa đá một quả vào gôn đội đến học nhờ. Lại có thêm người từ trong chợ đập đá kéo ra xem làm trận đấu thêm hào hứng. Hết hiệp 1, trường Phương Danh vẫn dẫn 1-0. Đội học nhờ ức lắm, vì bên đội học nhờ có mấy tay đá khá lắm, nhưng bao nhiêu cú sút đều chạy ra bên ngoài hai tảng đất đặt làm cột gôn. Càng đến cuối hiệp 2, không khí càng căng thẳng hơn. Một bên muốn giữ nguyên 1-0 để giành phần thắng, một bên cố gỡ hòa rồi tìm cách thắng sau. Giỏi lắm, giỏi lắm! Tiếng reo hò vang lên như sôi. Chúng tôi vừa mới đá một quả vào gôn đội Phương Danh, quả sút mạnh đến không ngờ. Thủ môn bên đó đã chộp được bóng mà để bóng bay sượt luôn vào gôn. 1-1, 1-1. Thầy giáo trọng tài cho biết chỉ còn chừng 10 phút nữa là hết giờ. Tôi cứ nghĩ trong bụng, không khéo hòa mất. Một chuyện thật bất ngờ xảy ra. Một đứa bên học nhờ vừa đá một quả bóng sệt. Một hậu vệ bên Phương Danh bỗng đưa tay ra chộp. Chắc nó sợ nếu không làm thế thì sẽ bị thua quả nữa. Vì nó thấy thủ môn của nó đã để trống gôn rồi vì bị vấp một mô đất. Tiếng reo hò lại vang lên. Phạt đền! Phạt đền! 6 thước! Người lớn thì phạt đền 11 thước, thiếu nhi thì phạt đền 6 thước. Tôi nhường cho đội trưởng của tôi đá phạt đền, chứ phạt đền thường cả đội hay giao cho tôi. Đội trưởng tôi đá một quả thật hay và rõ ràng theo tôi là ăn rồi. Nhưng thầy giáo trọng tài xua xua tay và bảo, bóng lăn qua mô đất, coi như phạm cột. Tôi nghĩ bụng, chắc thầy không muốn cho đội học nhờ chúng tôi thắng đội Phương Danh rồi. Thưa thầy vào rồi, thưa thầy bóng ở bên trong hòn đất mà. Thầy giáo cũng vừa thổi còi chấm dứt trận đấu. Những tiếng nói to, cứ coi như ta thắng 2-1, 2-1, 2-1. Nhiều tiếng cãi lại ngay, 1-1, 1-1, không phải, 2-1, ai bảo mày 2-1. Thế là một cuộc ẩu đả xảy ra, lúc đầu chỉ có 2 đứa, sau bênh nhau, những đứa khác nhảy vào. Tôi định vào can, thì bỗng tôi bị một đứa đánh trộm ở phía sau, vào mặt tôi. Tôi đau quá, quay lại. Một thằng ở Phương Danh giơ một hòn đất dứ dọa tôi. Tôi lập tức lăn xả vào, một tay giữ lấy hòn đất nó đang nắm trong tay, tay kia tống luôn vào ngực nó một cú đấm ngàn cân. Nó hứ một tiếng, ngã ngửa ra sau. Chiều đó tôi về, mồm bị sưng vêu, soi xuống mặt nước thấy phát sợ. Tôi cố giấu má tôi mà không giấu nổi. Thế đấy, cứ dăm bữa nửa tháng, lại một trận ẩu đả với nhiều lý do khác nhau. Khi thì vì có đứa thấy chị tôi đang ngồi ngủ trưa, liền bắt một con thằn lằn bỏ luôn vào cổ. Chị tôi ré lên, sợ quá suýt chết ngất. Thế là bênh chị, tôi tìm tên thủ phạm bắt nó phải đền tội. Bọn bạn của thằng ấy lại bênh nó xông vào đánh hùa. Có lúc, chỉ vì những chuyện không đâu. Một buổi chiều, hai nhóm Thanh Liêm và Bàng Châu cùng ra về thì trên đường có đứa bỗng nói to. Bàng Châu bọn tao hơn bọn mày vì bên bọn tao có ông Tú thơ hay, chữ đẹp, Người ở xa cũng về xin câu đối. Một đứa bên tôi liền đáp. Tú thì ăn nhầm gì? Bên Thanh Liêm chúng tao có cả ông Cử. Ông Cử thì hơn ông Tú một bậc rồi, đúng không? Bên Bằng Châu bọn tao có người đi Huế học. Nó nói chưa hết lời, thì đã bị một đứa bên tôi đáp lại. Ê, 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 tưởng đi học ở Huế là ghê lắm à? Bên tao còn có người đi học tận Hà Nội. Sau này đỗ tu tài Tây nhé. Gì thì gì, làng mày vẫn thua làng tao. Làng mày thua làng tao thì có. Nè, làng mày hơn làng tao nè. Nói xong, nó đá luôn một cái vào mông một đứa làng tôi. Thế là một cuộc ác chiến lại xảy ra. Về sau này, lớn lên đi theo cách mạng, nhớ lại câu chuyện này, tôi cũng thấy vui vui. Vì dù sao thì lũ nhóc Thanh Liêm và Bằng Châu là lũ trẻ chúng tôi cũng đã tranh giành hơn thua chuyện học hành chứ không phải vì ruộng đất hay tiền bạc. Nhưng sự thực đúng là như thế. Lúc bé, khi ai hỏi tại sao chúng tôi lại phải đi học xa như vậy, chúng tôi cứ trả lời một cách thật thoải mái, vì làng chúng cháu không có trường. Mãi về sau này, nhất là khi nghe bác Hồ nói, điều ham muốn tột cùng của tôi là làm sao nhân dân tôi ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được đi học, tôi mới dần dần cảm thấy một cách thấm thía rằng việc ngày xưa làng mình không có trường là một điều rất đau khổ và thiệt thòi. Vì không có trường thì làm sao có chữ, mà con người chỉ khác với loài động vật khác là ở chỗ con người là loài động vật cao cấp duy nhất có chữ. Có chữ thì mới có văn chương, có chữ thì mới có tất cả những gì mà người ta gọi là văn hóa, văn minh. Tôi lại nghĩ, chính chữ cũng sẽ giúp con người sau này chỉ còn lại là người, không còn chữ con nữa. Ôi, cái chữ người, sao mà cao quý, đẹp đẽ. Vậy mà, làng tôi xưa không có trường. Hà Nội 1999. Món quà của anh tôi. Năm tôi lên 4, thì anh tôi đã 20 tuổi. Anh tôi có đến 6 người em gái rồi mới đến tôi là em trai. Vì vậy, anh tôi rất yêu và quý tôi. Nghe má tôi kể lại, khi tôi còn bé tẹo, anh tôi rất thích bế tôi và có lúc tôi tè cả ra người anh. Anh tôi liền cười to lên rồi đặt tôi lên giường, vỗ yêu vào mông tôi rồi bảo, chúng mày thật không biết điều tí nào. Anh tôi ra Hà Nội học và chỉ đến kỳ nghỉ hè mới về lại Nha Trang. Về nhà, nhưng không mấy khi anh ở nhà. Suốt ngày anh ra ngoài nhà sách, một cái thư viện nhỏ của thành phố ở ngay cạnh biển. Thỉnh thoảng, tôi được theo anh tôi ra đó. Tôi có mấy hòn bi, cứ búng hòn này chạm vào hòn kia. Chơi chán, tôi lại đến với anh tôi, xem anh đọc sách hay viết viết cái gì đó. Anh tôi thường dẫn tôi ra biển dạo trên bãi cát, hoặc tìm trái ma dương, một loại cây có gai trắng bò trên cát và những quả đỏ màu hồng ăn cũng thấy ngon ngon. Tôi thường ngồi bên anh tôi xem sóng vỗ, ngắm các hòn cù lao ngồi mãi một mình ở giữa biển mà không thấy buồn. Tôi nhìn ra khơi, rồi thỉnh thoảng quay lại nhìn kỹ anh tôi. Da anh tôi trắng nhất nhà, mà tôi nói người miền Bắc lúc nào cũng trắng hơn người miền trong. Đôi mắt anh thường nghiêm trang nhưng lại rất hiền. Anh ít cười, nhưng khi cười nhìn rất tươi vì răng anh trắng đều, còn môi thì hồng hồng đẹp hơn cả môi nhiều cô gái. Đó cũng là cách má tôi thường khen khi nói đến anh tôi. Lớn lên một chút nữa, tôi biết là anh tôi làm thơ. Tôi không hiểu thơ là gì, nhưng nghe anh đọc, tôi thấy cũng là lạ, hay hay. Năm đó, trong gia đình tôi bỗng có thêm một người. Tôi và 6 chị tôi đều gọi người ấy là chị ba. Thầy, má tôi vừa về Bình Định cưới chị ấy cho anh tôi. Nghe nói đám cưới chị có cô dâu, không có chú rể. Bây giờ, chị đã là chị dâu của chúng tôi và vào sống cùng với chúng tôi, chờ anh tôi, hè đến sẽ về. Chị ba hay mặc quần lĩnh đen. Chị rất hay cười, có lẽ vì chị biết khi cười má chị có 2 cái lúm đồng tiền rất xinh và mắt chị sáng lên, nhìn rất lạ. Chị lo công việc trong nhà, chăm sóc thầy má tôi còn hơn cả mấy chị tôi. Cho nên má tôi rất quý chị, chút gì cũng má con nghe ngọt xớt. Hè năm ấy, cả nhà tôi mong ngóng anh tôi về còn hơn cả những năm trước. Tôi thấy thầy má tôi như có chuyện gì không được yên tâm. Đến lúc anh tôi về, tôi mới hiểu. Hóa ra, anh tôi chưa hề quen biết chị ba. Vậy mà thầy má tôi cứ đi hỏi, đi cưới, rồi bắt anh tôi phải nhận là vợ. Thầy má tôi chỉ có một con trai lớn là anh, nên rất sốt ruột, có một chút cháu để bồng. Mà chị ba, người cũng hiền, cũng đẹp, nhưng ngay từ lúc mới về, anh tôi đã thư thẳng với thầy má tôi. Con đã viết thư xin thầy má, đừng có cưới hỏi gì, sao thầy má lại cứ cưới? Anh tôi nhất định không bước vào cái buồng của chị ba. Ngay đêm đầu tiên, anh tôi đã gọi tôi lên cùng ngủ với anh ở cái phòng ngoài. Tôi vừa nằm cạnh anh tôi, vừa đưa mắt nhìn cái ảnh màu nâu chụp một người chị người đường ngoài tên là chị Cầm. Chiều hôm đó, anh tôi đã dựng cái ảnh lên bàn và thưa với má tôi: "Con sẽ xin thầy má cưới cô này cho con. Cô này mới là người con yêu." Tôi chưa hiểu gì về chuyện của người lớn, chỉ thương thầy má tôi, thương anh tôi và thương cả chị ba. Thầy má tôi thì bực bội, giận hờn, anh tôi cũng không vui, còn chị ba thì buồn tủi. Có lúc tôi thấy mắt chị như bị sưng lên vì khóc nhiều. Hè ấy, anh tôi lại ra nhà sách, ở ngoài đó lâu hơn và làm thơ cũng nhiều hơn. Cuộc tiễn đưa anh tôi trở ra Hà Nội học tiếp cứ làm sao ấy. Thầy tôi không nói gì cả, chỉ có má tôi vẫn thương anh tôi, dặn dò đủ thứ. Anh tôi đi được một tháng, thì chị ba cũng trở về Bình Định với cha mẹ mình. Khi ra về, chị khóc rất nhiều. Mấy chị em tôi càng thấy thương chị hơn nhưng chẳng biết nói năng làm sao cả. Cũng từ hè năm đó, anh tôi ít khi về nhà với chúng tôi. Anh in thơ, in sách và ở luôn ngoài Hà Nội. Năm sau, lại nghe anh sẽ vào Sài Gòn làm chủ bút cho một tờ báo. Ngày vào, anh có ghé thăm nhà mấy ngày rồi đi ngay. Anh cũng có hỏi thăm đến chị ba và lại trách thầy má đã làm cho chị ấy khổ. Lúc nào anh tôi cũng quan tâm đến việc học hành của tôi. Mỗi lần nghe anh tôi bảo đưa vở ra xem là tôi lo lắm. Không hiểu vì sao, lúc còn bé tôi lại sợ học đến thế. Sau này lớn lên, tôi mới tự tìm ra nguyên nhân. Có lẽ tôi sợ học vì sợ các thầy, nhất là các thầy hay đánh học trò. Bị các thầy đánh, tôi vừa đau lại vừa xấu hổ với bạn bè, mà bị xấu hổ là chuyện tôi không chịu nổi. Còn bảo tôi đừng đi bắt con quýt có đôi cánh xanh biếc, nuôi cho nó đẻ trứng, những quả trứng trắng bé tẹo như những quả bóng bàn tí hon, hoặc đừng đi hái keo, hái trái bàng để ăn, thì tôi không thể nào nghe được nữa. Tất cả những điều đó có một sức quyến rũ kỳ lạ mà tôi không thể nào cưỡng lại nổi. Thế là bài ra quên làm, bài học không thuộc, mà bài không làm không thuộc thì cây thước kẻ, hoặc có khi cả cây thước bảng của thầy giáo lại gõ lên hai bàn tay, có khi gõ cả lên đầu. Cứ bị đánh là tôi phẫn uất, đâu biết mình có lỗi. Xem vở học của tôi, anh tôi thường lắc lắc đầu tỏ vẻ không vui, nhưng anh tôi chỉ nói với má tôi: "Lớn lên nó hiểu, rồi nó sẽ biết chăm học. Hồi nhỏ con cũng lười như nó, có hơn gì." Nghe anh nói, tôi thầm cảm ơn anh vô cùng, và lại càng thấy yêu anh tôi hơn. Mấy người chị lớn của tôi lần lượt đi lấy chồng, nhưng nhà vẫn còn đông. Gia đình tôi lại dọn vào Đại Lãnh, cách Nha Trang khoảng 70-80 cây số. Anh tôi vẫn ở Sài Gòn và lâu lắm không về thăm nhà. Một buổi sáng, tôi bỗng thấy có một chiếc xe ô tô du lịch màu xám rất sang trọng, xịch đỗ ở trước nhà tôi. Một ông Tây già bước ra, theo sau là một người Việt Nam còn trẻ tuổi. Thầy tôi ra đón rồi đưa vào nhà. Ông Tây già nói chuyện khá lâu với thầy tôi, sau đó mới lên xe đi về. Tối đó, tưởng chúng tôi đã ngủ cả, thầy tôi mới nói chuyện nho nhỏ với má tôi. Hóa ra, ông Tây già kia là công sứ từ Nha Trang ra. Ông báo cho thầy tôi biết là anh tôi đã bị mật thám theo dõi vì những bài báo anh tôi viết. Ông ta khuyên thầy tôi nên bảo anh tôi đừng làm báo nữa. Ông sẵn sàng cho anh tôi làm chi huyện và muốn ở đâu cũng được. Nhận được cái điện, má bệnh nặng, con ra ngay. Mấy hôm sau anh tôi về. Cả nhà mừng ơi là mừng. Anh tôi khỏe ra, đẹp hơn, tuy màu da có sẫm đi. Chiều hôm đó, đi học về, tôi thấy anh tôi đang ngồi đối đáp với thầy tôi. Tôi đứng bên ngoài lắng nghe xem câu chuyện ra sao. Giọng thầy tôi có vẻ bực dọc, giận dỗi. Còn anh tôi thì vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng. Tôi chú ý nhất mấy câu trả lời của anh tôi. Con đâu thích làm quan. Con đã có con đường của con rồi. Anh tôi chỉ ở nhà được 2 hôm rồi đi. 2 ngày ở Đại Lãnh, anh tôi vẫn dắt tôi ra xem bà con kéo lưới bắt cá. Và chiều đến, thường lấy xe đạp xanh tây chiêng cũ kỹ của thầy tôi, chở tôi đi lên đèo Cổ Mã để từ đó nhìn ra biển cho đẹp hơn. Cuộc chia tay giữa anh tôi và thầy tôi căng thẳng, lạnh lùng. Thầy tôi bột lên một câu: "Mày cứ làm theo ý mày, nếu mày không muốn làm con của nhà này nữa." Sau đó một thời gian, không hiểu sao, thầy tôi lại thôi làm việc ở Đại Lãnh nữa. Cả nhà lại kéo nhau ra Bồng Miêu, rồi từ Bồng Miêu lại xuống Tam Kỳ. Khi tôi học lớp nhì ở Tam Kỳ, anh tôi lại từ Sài Gòn ra Huế, làm chủ bút một tờ báo khác. Tôi được anh tôi gọi ra học. Bấy giờ, tôi đã bớt lời học, lại được xếp vào loại giỏi trong lớp và có thầy giáo, cứ đòi gả cô con gái út cho tôi. Tôi sung sướng lên đường theo má tôi và đưa cả đứa em trai kế tôi ra Huế. Tàu đến Huế thì đã khuya. Ôi, Huế đối với tôi lúc ấy như một xứ sở của huyền thoại. Tôi đã nghe người chị lớn của tôi lấy chồng ở Huế kể về Huế rồi. Nào tiếng hò trên sông Hương đêm trăng, nào là núi Ngự Bình có tiếng thông reo, những ngày chủ nhật hướng đạo sinh đi cắm trại, lại thêm những lăng tẩm của vua chúa ngày trước, rồi chùa Thiên Mụ, rồi hồ Tĩnh Tâm. Tàu dừng lại, mà tôi rướn người nhìn ra ngoài xem có anh tôi đi đón không. Cái nhà ga sao mà sang trọng, có cả mái hiên nhô ra ngoài cho người xuống tàu, dầu trời mưa cũng không lo bị ướt. Chúng tôi vừa xuống tàu, còn đang lo lắng không biết có để quên gì lại trên tàu thì có tiếng gọi nhỏ. Má! Má tôi giơ hai tay lên mừng rỡ và nói, má cứ tưởng khuya khoát thế này, con không lên đón được. Anh tôi chỉ cười, cười rất tươi và đưa tay xoa đầu tôi và em tôi. Chúng tôi ra khỏi ga, lên xe kéo về nhà. Đường rộng, đèn sáng, cây cối xanh tươi, dòng sông bỗng hiện ra bên trái. Đêm ấy không trăng, nhưng nhìn dòng sông rất rõ. Nhiều con đò nằm ngủ ở gần bờ, ở ngay giữa sông. Anh tôi đi một xe, chúng tôi đi một xe. Cảnh vật như trôi đi chậm chậm trong một giấc mơ kỳ ảo. Nhà anh tôi ở Tân Đò Cồn. Khu vườn khá rộng, ban đêm, mà tôi vẫn thấy những chùm mận trắng như vừa thức dậy khi nghe tiếng chân chúng tôi bước đi lạo xạo để vào nhà. Má tôi ở chơi với anh tôi và hai anh em tôi được 10 hôm, rồi lại trở vào trong quê. Anh tôi đã quen sống một mình, nên khi tiện má tôi lên tàu, tôi thấy anh tôi cứ bình tĩnh như không. Còn tôi với em tôi thì cứ lau nước mắt lia lịa. Nhất là em tôi, đây là lần đầu nó phải sống xa nhà. Người thư ký đánh máy giúp việc cho anh tôi dẫn tôi và em tôi đến một trường tư thục và xin cho vào học. Cái trường lớn lắm, cao 3 tầng, có chỗ cho học sinh ăn ở tại trường. Trường lớn nhưng bẩn lắm, những lớp học thì ở gần ngay nhà ăn. Anh thư ký đánh máy tối tối giúp chúng tôi học bài, làm bài. Anh tôi chỉ dạy tôi học tiếng Pháp. Mỗi tháng anh tôi bắt tôi phải học 4 quyển sách hồng bằng tiếng Pháp. Đọc xong mỗi quyển, tôi lại phải viết một bản tóm tắt câu chuyện bằng tiếng Pháp, đưa cho anh tôi xem. Anh tôi sửa cho những chỗ sai và dạy thêm về cách đặt câu, cách diễn đạt thế nào cho hay. Anh tôi cùng người thư ký đánh máy ngày 2 buổi đi làm việc. Chúng tôi đi học cả sáng lẫn chiều. Thường cứ chiều đến, chúng tôi mới ăn cơm với anh tôi. Nhiều khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lúc, anh tôi lại đi, hoặc là đi xem hát, hoặc là đi thăm bạn bè. Nếu ở nhà thì anh tôi lại đọc. Hình ảnh anh tôi lúc nào cũng hiện ra trước tiên trong trí nhớ của tôi là đang ngồi hoặc đang nằm đọc sách, có khi đọc rất khuya. Huế thời ấy, thỉnh thoảng lại có mở hội chợ. Cứ có hội chợ là anh tôi lại cho tiền và khuyên chúng tôi nên đi xem cho vui ngoài những buổi đi xem chiếu bóng. Tôi cứ nhớ lần đầu tiên tôi bước vào một cái hội chợ, lần đầu tiên được chơi quả bong bóng màu hồng, lần đầu tiên thấy một quả cam màu vàng bọc trong một tờ giấy mỏng và xốp, nhìn thật là sang. Em tôi cứ đòi mua cam ăn, nhưng cam đắt lắm, tôi cứ lờ đi. Một bác phụ việc ở hội chợ biết chuyện liền bày cho tôi. Cháu đừng mua cam gói trong giấy, có loại cam chỉ hỏng một chút thôi mà giá bán rất rẻ, ở phía bên kia kìa. Tôi mua một quả cam, chị bị dập một chỗ ở gần cuống. Tôi bóc vỏ và hai anh em cùng ăn. Có lẽ đó là quả cam ngon nhất trong đời hai anh em tôi. Lúc về nhà, em tôi ngây thơ, cứ kể hết với anh thư ký đánh máy. Chiều hôm sau, khi tôi đi học về, tôi bỗng thấy trên bàn học của tôi 2 quả cam vàng, gói trong bao giấy mỏng xốp. Anh thư ký đánh máy bảo tôi, ông nhà bảo tôi đi mua cho 2 em đấy. Tôi ngỡ ngàng mở tờ giấy ra, trên làn da màu vàng tươi của quả cam, có con dấu đóng tên cửa hàng bán cam nhìn rất đẹp. Nhà anh tôi thường vẫn có khách quý đến chơi, đó là những nhà thơ, nhà phê bình nổi tiếng của đất Huế. Thường họ đến tặng anh tôi những tập sách mới in hoặc bàn bạc về công việc làm thơ, viết văn. Anh tôi thường cho tôi xem những tập thơ mới được tặng. Sống trong cái không khí ấy, tôi bỗng cũng cảm thấy yêu thơ, thèm làm thơ. Một buổi sáng, tôi lén lút làm một bài thơ ngắn. Tôi chỉ còn nhớ 2 câu đầu. Đêm qua ngửa mặt nhìn trời, có ông sao cứ cười cười nhìn em. Anh thư ký đánh máy biết được, liền cho anh tôi đọc. Tối hôm ấy, sau khi sửa bài tóm tắt tập sách viết về Archimedes, bìa trước có vẽ cảnh Archimedes chạy đuổi theo chiếc xe song mã để làm nốt bài tính mà Archimedes đang làm dở ở phía sau xe, thì anh tôi bỗng hỏi tôi, em vừa làm một bài thơ phải không? Tôi xấu hổ quá, lấy tay che mặt thì anh đã bảo, nếu thích thì em cứ làm, rồi đưa anh đọc với. Tôi thích lắm, nhưng lại rất buồn vì tôi biết anh tôi sắp phải đi xa. Từ mấy tháng nay, tôi biết là anh tôi đang chuẩn bị để sang Pháp du học. Những người bạn quý của anh tôi thường đến nhiều hơn, trong đó có cả những người bạn gái. Trước khi đi Pháp, anh tôi có về thăm nhà lần cuối cùng. Anh tôi chỉ ở lại có 3 ngày. Má tôi biết anh tôi thích nhất món cá trầu, cá quả kẹp lại nướng rồi kho khô với gừng và nước màu, nên tự mình ra chợ Quy Nhơn kiếm mua con cá ngon nhất về làm đãi anh tôi. Buổi chiều, anh ra tàu, má tôi khóc hết nước mắt, má tôi cứ nhắc đi nhắc lại. Con đi như vậy, bao giờ má mới được gặp lại con? Lần đầu, tôi mới thấy anh tôi khóc với má tôi và chúng tôi. Mắt anh đỏ hoe, hình như anh cũng thấy trước rằng khả năng gặp lại mẹ mình là rất ít. Về việc anh tôi đi, tôi cũng hiểu mang máng là anh đi để học thật giỏi, thành tài, làm nên danh giá cho gia đình. Nhưng cụ thể như thế nào thì tôi làm sao đoán được. Anh cũng lại chỉ dặn tôi, em học còn ít quá, phải gắng học cho khá lên, cần gì anh sẽ giúp đỡ. Anh tôi đi rồi, một buổi chiều má tôi cứ nhìn ra biển rồi hỏi tôi, nó xuống tàu ở Sài Gòn rồi tàu có qua biển mình không? Tôi cũng cứ trả lời liều cho má tôi đỡ buồn. Có đi qua, nhưng ở phía ngoài khơi, mình không trông thấy đâu má à. Lần đầu tiên nhận được lá thư anh tôi từ bên Pháp gửi về, má tôi cứ cầm chặt lấy lá thư như cầm tay anh tôi ngày đưa tiễn. Tôi đọc không biết bao nhiêu lần rồi mà má tôi vẫn cứ bảo đọc lại. Trước kia, các chị tôi đi học về có dạy lại má tôi cũng đánh vần từng chữ đọc được thư, nhưng sau đó, vì cuộc đời chăm sự khó khăn, phải lo kiếm sống nuôi đàn con ăn học, má tôi cứ quên dần. Chỉ lâu lâu mới nghe má tôi ngồi lẩm bẩm, thiên thời, địa đất, vong mất, tồn còn, tử con, mẫu mẹ. Như để nhớ lại cái thời đi chăn bò cho ông ngoại tôi, mà tôi cứ nghe đám học trò cụ Đầu đọc ê a mãi thành thuộc. Trong thư gửi về, anh tôi thường hỏi tôi có cần gì không? Bút máy ư? Sách để học ư? Tôi nghe lời má tôi không dám xin anh tôi một thứ gì vì má tôi cứ nói, nó sống bên đó một thân một mình, tiền học bổng có được mấy, con đừng xin gì hết nghe không? Tôi đã làm đúng như lời mẹ tôi dặn. Không ngờ sau đó cứ hàng tháng, bác Long Tong từ trường Quốc học Quy Nhơn lại nhận hộ và mang về cho tôi một gói sách nhỏ. Mở ra thì thấy toàn loại sách rẻ tiền nhất của nước Pháp, nhưng lại in toàn những tác phẩm cổ điển của Pháp và thế giới. Đó là loại những tập sách hay nhất, bìa vàng, chữ nhỏ in lít nhít và giá bán chỉ mấy xu. Mỗi gói sách cũng có ít nhất 10 cuốn sách hay. Anh tôi viết thư dặn, em đừng lo anh tốn tiền mua sách cho em, mà em chỉ nên cố gắng đọc, đọc xong ghi lại những gì mình cảm nhận về cuốn sách ấy, tác giả ấy. Anh mong em đừng bỏ sót quyển nào, vì đây toàn là những quyển anh đã chọn cho. Em gắng đọc hết và tìm thấy được cái hay của chúng. Dạo này em có còn làm thơ nữa không? Tôi vẫn mau nước mắt, cứ mỗi lần đọc những dòng thư ấy là nước mắt lại trào ra. Tôi hứa thầm với anh tôi, em sẽ nghe lời anh, em sẽ gắng không bỏ sót một quyển nào. Được mấy tháng sau, tôi bỗng thấy gói sách anh tôi gửi về to và nặng hơn. Mở ra mới biết đấy là loại sách khác, bìa dày hơn, chữ in to hơn, giấy cũng trắng hơn. Trong thư anh tôi lại viết, em vui chứ, từ nay anh sẽ không gửi cho em loại sách mấy xu kia nữa. Em đọc khổ quá phải không, nhưng em đừng bao giờ quên chúng nó nhé, những người bạn đầu tiên nghèo khổ của mình. Dạo này anh vừa học vừa viết báo để có thêm tiền tiêu và mua đồ gửi về cho má, cho các em. Sau đó tôi lại còn được anh tôi gửi cho một cái bút máy, còi nó không mạ vàng, chỉ bằng thép trắng, thân nó giống như là đá xám, còn nắp thì có cái gài túi nhìn rất xinh. Nhưng chỉ mấy tháng sau, trong thư viết về, anh tôi bỗng báo cho cả nhà biết một cái tin không vui. Má ơi, trong vài tháng nữa, con sẽ bị mất học bổng. Hình như ở nhà có ai nói xiên nói xỏ gì đó nên người ta quyết định vậy. Nhưng má đừng lo, bây giờ con như con chim đã đủ lông đủ cánh, một mình con tự bay, tự nhảy được rồi. Đừng lo nghe má, con của má vẫn sống đàng hoàng như từ trước đến nay. Má tôi cứ như người mất hồn khi biết cái tin ấy. Má tôi lại chép miệng thở dài, người ta cắt mất học bổng, nó lấy đâu ra tiền để sống bây giờ. Năm ấy tôi đã lên năm thứ ba trung học, tôi đã biết khá nhiều chuyện. Tôi tìm cách an ủi má tôi, khuyên má tôi yên tâm. Má, trước đây ở nhà anh con đã từng làm chủ bút mấy tờ báo lớn ở Sài Gòn, ở Huế. Bây giờ anh con lại viết báo ở Paris để sống chứ có khó gì, có nghề rồi là không sợ gì hết. Má tôi nghe nói cũng nguôi, nhưng mấy ngày đó, nửa đêm thức giấc, tôi lại nghe má tôi cứ lấy khăn bông, hỉ mũi nho nhỏ để chúng tôi khỏi nghe thấy. Thật ra, miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng tôi cũng lo như má tôi. Khi người ta cắt học bổng thì sự việc có khác rồi. Viết báo thì cứ viết, nhưng liệu họ có đăng không? Thời đó, sở kiểm duyệt của Pháp quyền lớn lắm. Cho đăng, không cho đăng là quyền của họ. Cứ biết ai cầm bút là sợ mật thám pháp đã ghi tên vào sổ đen rồi. Mấy tháng sau giáp Tết, anh tôi bỗng gửi về cho má tôi một món quà. Mở ra, cả nhà reo lên. Đó là một cái khăn nhung đen rất đẹp, rất sang. Má ơi, con gửi biếu má cái khăn nhung đen để má quàng vào dịp Tết cho ấm đầu. Ở bên này, nhân dịp Tết Tây, con cũng đã sắm cho con một bộ quần áo rất đẹp. Chúc cả nhà ăn Tết thật vui. Lúc nào, con cũng nhớ về quê nhà, nhớ má và các em. Má tôi vừa mếu, vừa cười. Chị Tám tôi lấy cái khăn vuông nhung choàng lên đầu má tôi rồi nói to. Tết này, đẹp nhất nhà là má rồi đó. Tối ấy, ngồi vào bàn học, tôi bỗng nhớ đến một tập thơ của anh tôi vừa gửi cho tôi nửa tháng trước đây. Tôi lấy nó ở trên cái kệ sách đóng bằng gỗ thùng của tôi. Đó là tập Hoa và nỗi đau của Baudelaire, một nhà thơ rất nổi tiếng của Pháp. Đây vốn là một quyển sách đẹp, nhưng nó đã cũ và thiếu mất khoảng 10 trang sau cùng. Anh tôi đã mua nó, đã chép bằng mực đỏ tất cả những trang thơ bị mất và gửi về cho tôi. Tôi lại nghĩ đến chiếc khăn nhung má tôi mới nhận được. Tôi cầm tập thơ trên tay, đặt nó vào ngực mình. Anh ơi, em biết là anh đã cố gắng rất nhiều khi mua cho má chiếc khăn nhung. Anh muốn má yên lòng là anh vẫn sống đàng hoàng như anh đã viết trong thơ trước. Chứ thật ra, nếu không, sao anh lại phải mua một quyển sách cũ rồi chép cả bấy nhiêu trang thơ để gửi về cho em? Nhưng em sẽ không nói điều này cho má biết đâu. Tiếng sóng biển đêm Quy Nhơn giống như những tiếng thở dài, vừa như của biển, vừa như của cả con người. Ở buồng trong, má tôi cũng vừa thức giấc, trở mình.